nhiên là mình thấy cái người ta phục, cái lúc đó là mình nghĩ sao? Mình nghĩ là tại sao cũng thuyết pháp được, cái điều đó đúng rồi, trong kinh Phật có mà, Phật cho phép mà. Nhưng mà tại sao cũng thuyết pháp được, mình bảo, rồi mình cũng nghĩ là tại ra nó thì cũng là bậc thầy người ta được. Đó, cái điều này thì nó hơi phức tạp. Đức Phật chỉ cho người tại gia là một người bản thân theo cái nghĩa không phải hẳn là một bậc thầy, nhưng mà nó rất là phức tạp mình nói. Rồi cái mình bắt đầu thấy là thí dụ như đó là cái tâm trạng của mình nó thay đổi, và mình thấy mấy người Phật tử họ theo mình nhưng mà họ vẫn còn kính trọng với thầy lắm, thì đôi khi mình thấy mặc lòng, mình bảo chứ mấy thầy đâu có giỏi gì đâu, mình cư sĩ mình cũng đắc đạo được chứ bộ. Thành ra từ từ có một số họ ít thôi, nhưng mà hồi xưa thí dụ bên Nhật họ cũng có cái chủ trương gọi là nhị bảo thôi, có Phật với Pháp, Phật bảo, Pháp bảo, không có tăng bảo, chỉ thờ chờ hai bảo thôi, không có tăng bảo, tức là không cần mấy thầy, tu tập không cần mấy thầy. Rồi nó cũng có một cái số gọi là, nhưng mà nó không có sống được, manh nha trong cư sĩ này nọ. Cũng ngay ở Việt Nam mình cũng nghĩ là nhị bảo thôi, nhưng mà mấy cái đó không có sống còn được, nó trường dưỡng gì được hết á. Mà đó là những cái vị mà tu chưa có chứng cái gì hết, chưa có thấy cái gì hết á, mà đôi khi đã có muốn là nhị bảo thôi rồi. Thành ra như vậy thì mình mới thấy là ủa, tại sao mà tu Đức Phật dạy quán mà đúng cái vị đó, quán là tâm nó định, nó lắng lại thấy cái cảnh giới nó rõ ra. Trong tâm mình mở mắt nhắm mắt rồi đều thấy nó rõ ràng, thì đúng như trong kinh nói, mà tại sao nó lại thành kỳ cục vậy? Thì mình mới biết là bởi vì mình có những cái tâm trạng, mình có những cái tâm lý nó nằm ẩn khuất đó, bây giờ nó gặp cái duyên nó khởi lên, mình còn có cái ngã, mình còn sống trong thế gian, mình còn thấy danh vọng là một cái cao, mình còn thấy bằng cấp trí thức là một cái rất cao, và mình còn thấy là cái sự liên hệ với mọi người là một cái mà cần phải có, mình có chưa có sống một mình cô đơn được, và mình vẫn thấy cái đó là những cái giá trị, cái vui đông đảo người, đó là một cái sự thành công. Nay mình lôi kéo được đông người tức là mình thành công. Nếu mà mình còn tất cả tâm trạng đó mà giờ đây mình tu quán rồi, mình chứng cái quán đó nữa, thì cái quán đó nó có dẹp mất cái tâm đó của mình đâu, mà nó làm tăng trưởng thêm cái tâm nó nữa. Thế cho nên tu như vậy nó nguy hiểm lắm. Thực ra tất cả những cái tu quán của Đức Phật á, hôm qua mình nghe là để tâm mình nó định rồi nó vào huệ. Ngày nay á, nó không có định, nó không có vào huệ, mà nó động cái tâm tham của mình lên, nó động cái bản ngã của mình lên. Lý do là bởi vì mình còn quá nhiều cái liên hệ, mình còn quá nhiều cái dính dấp với thế gian, mình cho nó là có giá trị. Thành ra những người trí thức hay đòi hỏi là đạo Phật phải có một cái gì với lại thế gian này chẳng hạn như vậy, bởi vì vẫn thấy thế gian này nó là một cái giá trị lớn. Trong khi mình thử coi các vị tổ tịnh độ tu như thế nào, tâm của các ngài đó như thế nào, tâm của các ngài đó nó không dính gì với thế gian này hết. Các ngài xuất gia không vợ con cái không gì hết đó. Các ngài ở trong rừng núi tu nhiều nữa đó, và tu một cái là nó bỏ hết tất cả. Thành ra khi các ngài quán, các ngài chứng một cái là tâm nó vào định và nó vào huệ. Còn tâm của mình nó còn dính tùm lum hết á, mà dính chỗ nào mình cũng thấy là nó hay hết á, dính chỗ nào mình cũng thấy là hay, là đẹp, là tốt, là danh, là gì trong đó hết á. Bây giờ cái mình lại được một cái pháp của Phật nữa thì tự nhiên là nó thành ra là sai lầm, nó đi lầm đường. Cho nên đó là lý do mà tại sao mà mình thấy chư tổ nói là quán này nguy hiểm, nó vừa khó mà nó vừa nguy hiểm. Con người mình không có làm chủ được mình, con người mình nó còn quá nhiều cái tâm mà tham sân si nó không có nắm được. Mà mình đôi khi mà mình còn không nắm mà không thấy rõ nữa, bây giờ hễ mà mình tu một cái là nó bị hết. Thành ra chính đó nó, cho nên mới nói là Đức Phật mới nói là vô sở đắc, mới nói là quán không vô sở đắc. Thì đây mình cứ nói câu chuyện như là có một cái anh Phật tử bên Na Uy á, anh bị nó về thần kinh, anh không có Xưa nay anh chưa có phải là Phật tử mà cũng gọi là, thì vợ thì là Phật tử, thì anh cũng có một cái gọi là cảm tình, nhưng mà anh không có để ý đến hết. Anh còn nói anh là nho giáo, ba của anh này nọ là nhà nho. Thế đến khi mà anh nghe giảng thì mà một lần thôi anh ấy thích, thì khi anh ấy thích như vậy thì anh mới đòi thọ Bồ Tát giới, tức là rất là mau lẹ. Thế trong lúc anh thích như vậy thì nó không biết nó động cái gì lên, nó động cái nghiệp chướng nào lên, trong đạo Phật thường kêu là nghiệp chướng, nó động lên như vậy, tức là nó không đi đúng theo cái con đường của đạo, nó lại vào đạo nó lại bị lệch đi đâu ấy, nó bị cái nghiệp chướng nào đó. Thì anh mới đâm ra là từ xưa nay anh có cái tâm như là không có hoàn toàn tin Phật, thì tự nhiên bây giờ cái nó đổ ngược lại. Ai mà nói là không tin Phật, không có Phật đó, là chết với anh. Bây giờ nó lại quay ngược trở lại như vậy, nó quá thích như vậy đó. Thế cho nên một cái cơn thì nó tới, biết cái anh bị nó tẩu hỏa nhập ma đấy. Mà anh như là anh nổi sân lên, anh bảo là tại sao lại nói là không có Phật. Thì theo như tôi nghĩ thì có thể trong một cái hồi, cái lúc mà anh chưa có theo đạo Phật á, có lẽ chính anh là cái người nói như vậy, chính anh là cái người nói nó bị cái nghiệp. Thành ra bây giờ tự nhiên khi anh nổi cơn sân lên rồi đó, là tự nhiên anh la anh hét người ta, mà anh nghe nói không có Phật một cái là anh nổi giận ghê. Anh nói gì, nói ngay như là hồi đó thì có mấy người nói dùng cái chữ bụt, anh nổi giận, anh chửi om sòm. Đấy mà Đức Phật là Phật, Phật không có nói cái gì như vậy, tức là đối với anh là nó phạm thượng, nó đủ thứ nói hết. Thế anh nổi cơn tẩu hỏa nhập ma lên. Thì cái lúc đó thì đang còn cái lúc mà gọi là bế giảng buổi học này nọ, thì bên Na Uy đó, thì anh đi vào và tự nhiên anh nhìn thấy Phật, anh nhìn hào quang chiếu khắp nơi đó. Anh đi vào anh la om sòm hết, thì mấy đứa Phật tử nó đang, mấy đứa Phật tử trẻ nó đang còn diễn cái tuồng, nó đang diễn cái tuồng Diêm Vương cái này nọ, thì tuồng kịch vui đó. Anh bộ anh la om sòm, cái đứa nào sợ hết rồi. Anh bảo tại sao nói là không có Phật, thì nó lại đang còn diễn chuyện Diêm Vương, mấy người mà bị đọa xuống phá giới này nó, thì nó lại còn sống vậy. Thế nó nghe nó hoảng hồn này. Thế thì tôi mới dẫn anh vào phòng riêng nói chuyện. Thì nghĩa là lúc đó anh bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà anh vẫn tỉnh, biết hết thầy này thầy kia, biết mọi người, nhưng mà anh bình cái đó. Cái anh bảo là thầy có thể chịu được không, mà khi nói là Phật là không có cái này nó cái gì đủ thứ hết đấy. Mình thấy anh, tôi mới thấy anh bộ nghĩa là nó đến cái mức độ là không có tỉnh nổi nữa. Thành ra mới nói là thì đúng ra thì Phật cũng không có chứ, Phật cũng là không. Vậy mà anh nói mà chứ thầy cũng nói Phật là không à? Rồi thì đâu phải là thầy nói, Phật nói Phật là không, trong kinh nói Phật là không. Cái anh bảo nếu mà thầy nói phải đáng tiếc cho thầy. Thì thầy mới nói mà chưa, tại vì anh thấy Phật là có cho nên anh mới bị mát như vậy á. Nhưng mà anh đâu có chịu nhận anh mát. Thành ra đó là mình biết được là cái tâm thế gian của mình nó còn chất chứa nhiều tình cảm, và lắm lúc cái tâm của nó chịu không nổi những cái mà nó quá mức á. Cũng như là mình là một cái người người ta có thể cho người ta 100.000 á, người ta có thể vui muốn điên lên được. Mình cho người ta 1 triệu á, người ta có thể xỉu á. Mình bảo cho người ta 1 tỷ bạc á, người ta chết ngay tại chỗ á. Vì cái tâm người ta nó không chịu nổi cái đó.